nhưng mà về già thì nó nuôi mình không hay là đưa mình vô viện nào rồi gì cũng nào, nhưng mà nhà mẹ có nuôi nuôi vợ chồng mà phải lấy vợ lấy chồng không để lập gia đình, mà đâu biết lấy vợ lấy chồng không thì cái lộ chịu đựng rồi như gì. Nhưng mà mình không để ý cái đó, mình cái phía trong dòng đời nó làm vậy, lớn lên phải đi học, công bằng, kiếm việc làm, kiếm chó, xong có chó rồi để tập gia đình, tập gia đình xong mua nhà xong rồi mua xe xong trả nợ nhà bán, rồi là cuối đời mình vô hồn chết, rồi đó là dòng đời nó vậy. Xong rồi chưa xong, đời tới làm tiếp. Nhưng mà nếu mà ngay trong đời này mình không làm tội đó thì đời tiếp làm tới, tánh thì làm người làm tiếp. Mà lỡ mà làm tội đó thì đời tới làm gì? Xuống địa ngục. Kiếp tới là súc sinh, bò, gà, heo, con heo quỷ. Thì mình cứ trôi theo dòng đời như vậy, hết cái chu kỳ này, tái diễn chu kỳ, kiếp tới làm lại. Người tu hành là người đi ngược dòng đời. Đức Phật Thích Ca bắt đầu đi ngược dòng đời. Ngài đã đi ngược dòng đời rồi, từ bỏ không làm thái tử, từ bỏ vợ đẹp con ngoan, từ bỏ cung làm điện ngọc, đó là đã đi ngược trong đời rồi, nhưng mà chưa tìm được chân lý. Khi ngài quán chiếu á, thì bắt đầu ngài đi ngược, ngài mới hỏi lại câu đầu tiên là ngài đã thắc mắc với cô cha, tại sao người ta sinh ra là chết? Có bị sinh chết không? Không có ai sinh chết. Thì ngài cũng ngồi mấy lúc, ngài muốn nói tôi không muốn chết đâu, tôi không muốn chết, không phải vậy. Ngài đặt câu hỏi là tại sao con người ta lại chết? Thì ngài dùng cái lý nhân duyên đó, con người ta chết tại sao? Thì nó tại nó già, tại bệnh, tại dậy bệnh, già không chết. Giờ là có bị ngộ được điều mà ai hỏi quý vị tại sao? Thì đi đâu á, đi đóng tang á, trời sao cái bà này trẻ mà chết á. Mình nói tại bà ăn bậy, đau bụng chết, uống gió chết. Đức Phật trả lời con rất là đơn giản, bà chết đó tại sao? Tại có sinh ra thì có chết. Không ai sinh ra mà không chết hết á. Lý do mình chết tại sao? Tại mình có sinh ra rồi. Mình nói tại chết hơn chứ tại sao? Tại đi đi đâu ra rồi bị mắc bệnh sida AIDS, nó chết tại thân này, chết tại này tại kia tại luôn, mà có một cái này nó thấy Phật thấy chúng ta phải chết tại sao? Tại chúng ta sinh ra đời là phải chết, không chết bệnh thì chết sẽ đổi, không thay đổi thì té cầu thang chết, không té cầu thang thì bị tai biến mạch máu não chết, không bị tai biến mạch máu não thì bị súng bắn chết. Vì đủ thứ chết là lý do tại mình sinh ra, cho nên phải chết. Không biết thấy Đức Phật nhìn kỳ không? Mình hỏi tại sao chết rồi? Tại đường này nó bị quá, cho nên chết. Tại nó căng xe chết. Cũng được, lại không xe chết. Mà tại sao có căng xe à? Mình cứ không biết tại sao có căng xe chết. Chắc tại đi đâu có ai truyền nhiễm hay không xe. Lý do mình chết tại vì sinh ra đời có cái thân này, cho nên phải chết, chết già, chết bệnh, chết đủ thứ kiểu gì đó. Cuối cùng phải chết tại vì sinh ra. Cho nên ngài nhìn thấy con người ta chết là tại vì có sinh ra. Thì quý vị đã đi ra được hai cái nhân duyên rồi. Cái ở đây đó là tôi nói về đang hướng dẫn quý vị đi cái đường. Thường thường quý vị nghe nói 12 nhân duyên á, thì nghe nói 12 nhân duyên là gì? Mình nói 12 nhân duyên là vô minh, hành, thức. Vô minh, hành, thức, danh sắc, lực nhập, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão, tử. Đó là mình nói theo cái chiều Phật. Nhưng mà Đức Phật khi ngài mà giác ngộ á, thì ngài đi theo cái chiều này. Ngài đi ngược lại. Thì ngày bắt đầu tại sao con người ta lại có sinh, còn tại sao có lão tử, tức là có già là chết. Thì ngày nhìn thấy tại vì sinh ra thì phải già, thì bệnh, thì phải chết không? Đơn giản. Tới đó là quý vị thấy dễ rồi phải không? Để. Rồi ngày cứ đi tiếp. Ngài nói, ủa vậy nhưng mà tại sao lại sinh ra? Ngài nói luôn là một cái, là tại sao con người sinh ra? Ngài khó mà. Ngài khó, ngài không biết. Cô sinh ra chắc tại ba má cô gặp nhau. Nhiều khi mình xù nó, mình khổ quá, ông bà cãi nhau ngoài đấy. Hay là la mình hoài, cái gì đứa con nó nói. Bà đấy là cô nhờ, tại bà sinh tôi ra, bà đáng chịu. Ráng sinh tôi ra phải trả tiền mua cho tôi hàng năm đàng hoàng. Tôi cần gì bà phải cho nhờ. Tôi đâu có đòi ra đâu, tại bà để tôi ra mà. Bà phải nuôi tôi chứ. Cứng họng, chịu thua. Đúng không? Mấy đứa con mà nó nói cái đó là mình chịu thua rồi. Quá đúng rồi đó. Nó đâu muốn ra đâu, mình cho nó ra thôi. Ông bà sinh tôi ra, ông bà phải nuôi tôi. Nên sợ con nói đúng quá. Thế anh đi đàn phần sư phụ. Sư phụ họ ở đâu hay quá vậy. Bắt đầu khúc này là hơi khó rồi. Tại sao sinh ra thì chịu thua. Trả lời như mấy chú nhỏ thì đúng mà không đúng. Sinh ra đó, cái này nó bắt đầu phải đi, ngày bắt đầu đi vào thiền quán rồi. Mình thì chịu thua là tới mức lo tiền rồi. Sinh ra là tại ông bà để tôi ra, tôi biết vậy không, không biết được sao. Mình quên rằng đó là con người sinh ra đó, là nó có ba điều. Một chút xem nó có ba điều. Là sinh cha biết mẹ và thần thức. Quý vị biết có nhiều người đó, cha mẹ đi khám bệnh thấy healthy, thấy khỏe mạnh hết mà không bao giờ có con được. Quý vị biết những trường hợp vậy không? Rồi họ phải đi cấy. Tại vì cái thần thức đó nó không có dùng. Sinh cha biết mẹ, nhưng mà thần thức nó không vào, thiếu cái thần thức là nó không đủ để ra một chúng sinh mới. Khám bệnh đầy đủ hết, không có thiếu tinh trùng, không có thiếu mà loãng cầu, không có thiếu trứng gì hết, mà vẫn không có con. Tại cái thần thức nó không có vô, không có thần thức nào nó tới nó xin làm con cả. Bây giờ nó là con nó tạo ông bà sinh tôi ra thì mình nói tại mày muốn vô. Nếu mày muốn vô là không có vô được. Đi hiểu không? Tinh cha có, biết mẹ có, nhưng mà cái thần thức nó không đứng chờ đó để mà nó chạy vô thì nó không vô được. Vậy cái thần thức nó đi vào thì Đức Phật tìm ra được những công năng quán chiếu này đấy. Con người sinh ra vì có cái gì? Vì có một cái động lực nào đó dẫn cái tâm thức của người đó đi vào chỉ tìm một cái sự tái sinh. Khi mình chết rồi đó, thì mình sẽ tái sinh. Thì cái mình dẫn mình tái sinh không liên quan cái gì đó gọi là nghiệp lực. Dẫn mình tái sinh. Khi có bị đang khỏi già nữa, một cái gì nào mà thích ăn hàng ngon nữa, lo đói bụng nữa, thì cứ bị lái xe tới nhà hàng. Thì cái gì nó dẫn nó trước mà có gì phải lái xe tới nhà hàng. Tức là cái sự tham ăn, tham ăn ngon, nhà hàng khác họ phải đi nhà hàng kia mới ngon. Thì cái dẫn mình đi tới nhà hàng đó, cái đó là cái lực, cái gọi là cái nghiệp lực, nó vô hình mà nó dẫn mình đi. Thì cái dẫn chúng sinh đi, tại vì đó người ta biết về cái tâm mà. Tại đây cũng kiểu không biết về cái tâm. Chỉ nghĩ là cái tâm thì thôi, thì nghĩ là cha mẹ sinh con cái tâm này ra. Nhưng mà cái thân mà nó không có tâm thì nó đâu có chạy được. Giống như thời nay tất cả các máy nè, máy PC, máy computer, mình biết có tâm to rồi, mình biết nó có một thứ mà nó thiếu năng nó không chạy. Thế có là gì không? Đúng rồi, bạn phải nói hay lắm. Mua máy thì phải mua lành, không có điều gì ra. Để đầy nó không chạy được. Laptop tốt lắm không? Mua lành lắm, battery hết thì sao? Được thua à. Muốn battery mà có thì làm sao? Vậy là phải cắm điện. Điện là mô hình nhưng mà nó làm cho cái máy chạy. Thì con người đây á, cử động nói năng được. Nhưng mà cái gì nó khiến cho cử động nói năng được? Cái đó là cái mô hình đó là cái tâm. Thì tại sao sinh ra là tại vì có cái tâm thức đó. Nó có cái nghiệp, nó tạo cái nghiệp. Cái nghiệp đó nó muốn đi tìm một cái nơi nào thì nó mới hiện hữu. Hiện hữu cho cái phần ba ba đó. Nó muốn hiện hữu, nó muốn manifest, nó muốn có mà. Cho nên mình còn thấy đến cõi dục này đó, thì mình sẽ tái sanh hoài hoài. Tại sao? Mất thân này thì đi tìm thân khác. Cái dòng điện này, cái bóng đèn nó bể, thì mình gắn bóng đèn khác vô thì điện nó chạy đi. Chỉ có giải thoát khỏi sinh tử luân hồi khi mà cái tâm đó, nó hoàn toàn nó không còn muốn thái được nữa, không còn muốn cái gì cõi này nữa, thì nó sẽ chấm dứt, không đi tìm một cái thân nào để mà tái sinh nữa. Mình nhìn thấy là sinh ra là tại vì có hữu, hữu là có, chứ hữu là có đó. Thì mình hay đi ngược, thì mỗi lần nói ngược nó hơi không quen á. Mình nói lan xuôi thì là ôm anh hành thức chắc đột nhập. Mình nói một tràng mà nói ngược, mình nói bộ cảnh nó hơi khó một chút. Thì mỗi lần thì sinh ra là tại vì có gì, hữu là có, hữu là gồm những cái hành động thiện ác mình đã tạo trong kiếp quá khứ, nói chung là nghiệp. Cái nghiệp đó nó dẫn mình đi tái sinh. Thì cái nghiệp quá khứ dẫn mình đi tái sinh, cái đó nó gọi là hữu, hữu là có, đó là rồi nghiệp hay là nghiệp lực, hữu là cái sức mạnh nó dẫn mình đi tái sinh. Thì hàng ngày đó là mình đi qua ba điều rồi, ba cái nhân duyên mà mình đang đi tìm từng bậc từng bậc. Thì sau đó là từ hữu rồi ngày quán triệu tiếp ngày hỏi đi lùi lại, đi lùi lại các cái bài đi lùi lại, đi lùi gì, đi lùi trong tâm thức của mình, hay đi lùi lại. Em mới hỏi tại sao lại có hữu, tại sao con người ta lại tạo hiện, tại sao tạo hiện? Tại vì chữ hữu cho nó dễ, hữu là có. Tôi nói rất đơn giản cho quý vị cho nó dễ hiểu hơn, để khi nói này là nó bị được. Hỏi rất đơn giản, tại sao quý vị có những cái một phần này? Đang có một phần là hữu rồi, đang có một phần, tại sao có những một phần này? Tại sao? Tại vì mua thầy quá đơn giản không? Dễ ha, dễ ở đây. Dễ ở không? Thì giờ nói như vậy quý vị thấy dễ, nhưng mà đây cũng vậy này. Tôi có những một phần, tại vì tôi phải đi mua. Nhưng mà từ cái lúc mà tôi đi mua nó có nhiều cái nhỏ nhỏ thì quý vị cũng nhìn thấy. Có cái một phần mà tôi phải đi mua. Mà đi mua thì phải đắt tiền không? Đắt tiền không phải trả tiền. Và tôi hãy đưa cho quý vị cái một phần. Sẽ đến một phần thì quý vị có thỏ tay ra lắm không? Thỏ tay ra bóc một phần rút vào túi này không? Mình sẽ tha hôn cái một phần về nhà mình được, vô tay mình được. Thì cái mà nó chi tiết đó nó gọi là thủ. Thủ là nắm, thủ là nắm lấy. Cái này là nó đó. Nhưng mà tôi muốn có nó thì tôi phải thò tay ra, phải chụp nó, nắm nó đúng thủ. Tôi có hộ, tôi có cái hộp xoàn. Tại vì tôi thò tay ra, tôi trả tiền, tôi mua rồi, tôi nói sao để tôi lấy tay đeo vào tay mình. Là thủ. Tức là mình có là mình bị thủ, còn cái mình nắm mình bắt nó. Nên thủ cái sản upadana tức là nắm giữ nó. Thì chúng sinh có nhiều tạo nghiệp tại vì bị thủ, bị thò tay ra nắm. Thì thủ nó thường thường nó đi với cái xả, tức là cái gì mình thích đó thì mình thò tay mình nắm, còn cái gì mình không thích mình nắm thì mình buông ra, mình dục thì chỗ khác, dục chỗ khác hay dục thì mình ra xả. Cái đồ đạc nào mới mình mua ghế salon khao thì mới đó mình mua vô, mình khai đã rồi nó dơ dáy, nó cũ rồi mình dùng ra ngoài đường xả. Cho nên không nói mình hay nhân viên không nói thủ xả thì cũng thủ thôi, tức là thủ luôn luôn nó phải đi với xả. Thì thủ thì nếu mà giữ được nó có nhiều loại lắm, nó gọi là dục thủ, tức là kama upadana, tức là dục thủ, kiến thủ, giới cấn thủ, ngã thủ nhiều. Nhưng mà cái này mình không có đủ thì đi sâu vào từng cái đó. Bây giờ mình đi tiếp nữa, tại sao mình thủ, tại sao mình muốn tới cái một phần đó, mình mua một phần bóc túi ra đưa trả tiền, tại sao thấy hay lắm, đơn giản. Quý vị thấy không, mình tới tiệm một phần, mình mua một phần, nắm một phần trong tay là thủ, đem về nhà đeo tay là hữu, là có một phần rồi. Hữu tại mình ngủ à, mình tới mình nhắm đến một phần, tại sao vậy? Cô nào nói vậy là tại vì hay tâm thích, thì tâm thích là trong mình hay nhân duyên nó gọi là ái, ái là thằng hà, phải thích. Mình không thể nào không đi một xoàn mà phải mình biết được một xoàn. Nếu ông chồng cho mình một xoàn mình thích là mình đem bán liền, em xả liền, em bán lấy tiền để mua xoàn mình thích, đúng không? Được. Mình khổ là tại vì trước cái khổ đó, cái giáo lý nhân duyên là có khổ thì có ái, vì ái sinh nên khổ sinh, có khổ cái này có thì cái kia có, cái này không thì cái kia không. Tôi có đi một xoàn tại vì tôi có khổ ra tiệm mua, và tôi ra tiệm mua vì tôi thích một xoàn. Tôi muốn tôi đổi cái khác, nói một xoàn ngoài mấy bà nhỏ quá, mấy ông thích xa hơi không? Hay là thích cái gì tao nói để thay đổi một thế? Hay là một xoàn tiếp được, cái việc không có khe đó không? Nói một xoàn tại nhiều khi mấy vị đây đâu thích một xoàn, thích quần áo đẹp không? Hay là thích cái gì đó? Nói một xoàn tự trưng thôi. Vừa nói thấy cô này trên tay có một sàn, hai tay thấy của cô để cho bộ này. Để thấy cô một sàn nhiều quá nên thầy lấy cái dụ nói liền. Giờ vì có thủ vì sao? Vì có ái, tức là vì có thích. Lấy những cái dụ ngoài đời cho vị hiểu dễ. Thì ái dục là cái gì? Là cái sự ưa thích, hèm muốn. Nó chính là cái nhân duyên chính đưa con người đi thái tình. Cái nơi nào đó mà cái ái luôn luôn là lấy khổ thì nó đi với xả, thì ái thì thường nó đi với cái ố, ố là sân. Cái nơi nào mà cái tâm nó thích, cái vật gì mà nó thích, ý nó vừa lòng thì nó sinh ra, nó phát sinh ra cái ái dục. Mà khi mà nó ghét đó, thì nó thích không được đó, thì tự nhiên nó trở thành bực tức, lo sợ, thì nó biến thành cái ốm, cái sân. Rồi, bây giờ mình đi tới mấy phút rồi, 1, 2, 3, 4, 5, 5 phút rồi. Giáo tử, sinh, hữu, hữu, à, 5 điều rồi, mình đang đi tiếp nữa. Thì Đức Phật đi quán chiếu lùi lại, nghe hết. Tại sao con người lại ái được? Tại sao ái được? Ngài bên quán chiếu tiếp, ngài không có đi sốt cái mình, ngài ngồi với cái bồ đề thôi, ngài dùng cái tâm lý để đi phần mình ở đây. Tôi nói để cho quý vị rõ cho nó dễ, nên cái đời thường. Tại sao mình thích một phần? Một cái tên mọi nó sống mình ở trên núi rừng, nó có thích một phần không? Không biết không? Nó có biết nó thích cao phone của mình không? Cao phone, iPhone hay là iPod thì nó có thích không? Không thích, có biết nó thích cái gì không? Nó thích gì xăng à? Một cái thì xăm lắm thôi. Tại sao không thích? Tại sao mình thích cái đó mà thích cái khác? Tại sao?
Nhu cầu.
Mình thích là tại vì á, tại vì nó có sự cảm thọ. Tại nó có sự cảm thọ. Bây giờ quý vị đi vô nhà hàng, quý vị ăn đi, quý vị biết gọi món nào không? Biết order không? Có người vô nhà hàng order phở, người bún bò Huế, có người bánh bột chiên hay là hủ tiếu gì đó, phải không? Tại sao không ăn giống nhau? Thích, người ta thích đó. Bây giờ biết thích rồi, nhưng mà tại sao mình thích, mình lùi lại? Thích là tại sao? Tại nó có cái sự cảm thọ. Tại khi mình ăn bún bò Huế thì cái lưỡi này nó thích, nó có thấy cay cay thế, cái vị nó hợp với mình. Còn cái người bún bò Huế là người Huế, nhà bún bò Huế. Còn Việt Nam thì cái ăn gì? Người Nam Đại.
Hủ tiếu.
Hủ tiếu, ok. Hủ tiếu Nam Đại, hủ tiếu bò kho thì cũng được. Thì cái lưỡi khác nó ăn là thích. Quý vị bún bò Huế là tại vì cái lưỡi này nó thích bún bò Huế. Còn cái lưỡi kia ăn hủ tiếu tại vì cái lưỡi kia nó thích bún bò hủ tiếu. Nó thích, đương nhiên thích rồi, mà tại sao? Tại vì cái lưỡi này nó cảm thọ. Cảm thọ tức là tiếng Anh nó gọi là sensation. 感觉 and feeling your feeling like feeling 的感觉特别赞 and sensation 的感觉特别về mắt tay như lửa như lưỡi thì con người ta thích ái là tại vì có sự cảm thọ. Cảm thọ là gì? Tức là thọ tức là khi mình gặp cái đồ vật đó thì mình cảm thấy sung sướng, tức là con mắt nó nhìn cái viên hồ xoàn, nó thấy viên hồ xoàn đẹp, nó thích cái viên hồ xoàn đó. Con mắt của mấy ông nó nhìn cái xe hơi nó đẹp cho nên thích. Khi mà có cái sự đụng, con mắt nó đụng vô cái đồ vật đó nó phát ra cái cảm thọ. Khi mình ăn cái món nó vào mình cảm thấy ngon, cái ngon là cảm thọ. Thì ngon mời mới thích, đúng không? Chứ có gì có thích món dở em không? Các anh nói tôi thích ăn món bún bò hay dở em? Các anh nói tôi thích ăn hủ tiếu Nam Giang dở em? Anh nói vậy không? Không. Tôi thích ăn món đó vì nó ngon, tôi thích cái xe hơi đó vì nó đẹp. Thì cái sự thấy đẹp, thấy xấu, thấy ngon, thấy dở, cái đó nó gọi là cảm thọ. Trước khi thích, tại vì có cảm thọ. Quý vị hiểu không? Quý vị thích mặc hàng lụa hay là hàng gì đó, hình bức hàng gì đó đó, quý vị có thích mặc áo mà áo gai không hay là áo mà bao bố không? Không, đâm nó đau lắm, đâm đau lắm hay thích là đau lộ nó má thì cái sự mát êm hay là đâm đau đó, cái đó gọi là cảm thọ. Vì có cảm thọ cho nên mới có ưa thích hay là ghét. Tôi thích những cái cô đó, tại sao cô nói những lời êm dịu, nói nghe nó mát, mát già mát lòng. Còn tôi ghét cái ông đó, tại ông nói câu nào ông mà trời ơi sao nó chói tai vậy đó. Thì cái chói tai hoặc nó mát lòng mát dạ, cái đó gọi là cảm thọ. Từ cái sự cảm thọ nó mới dẫn tới cái ưa hay là ghét. Rồi một lần nữa, ái dục, nguyên nhân cho tới ái dục là gì? Là cảm thọ. Vì có cảm thọ cho nên mới có ái dục. Đó, cái phần đi một chút như vậy đó. Rồi ngày đi tiếp, tại sao lại có ái dục? Tại sao lại có cảm thọ? Bây giờ quý vị giỏi quá rồi, quý vị học một lòng giỏi quá là tại xuất, đúng rồi. Chơi trước mà tôi không biết đó. Mấy người quý vị đó, người đời ta nói là không biết làm sao tôi yêu cái người đó quá rồi. Cái người đó dễ thương, tôi không biết tại sao, I don't know why. I just fall in love. Tôi chỉ thương thôi. Trái tim cho nên nhiều cái người đó nó chỉ biết thương, nó không biết tại sao. Nó không biết tại sao. Và khi cái người đó bỏ tôi chỉ biết chán đời, tôi chỉ biết depressed, tôi không biết tại sao. Đấy là sao? Quý vị học này có biết tại sao không? Tại cảm thọ. Tại cảm thọ. Tại sao? Tại cái người đó cho tôi cái cảm thọ rất là happiness, rất là sung sướng, cho nên tôi ai cái người đó, tôi dính vào người đó. Cái người đó cho tôi cái cảm thọ rất là khó chịu, suffering, tôi không muốn dùng cái người đó làm cho khác. Đúng rồi. Mày tưởng là chuyện khác. Cảm thọ, quý vị không có thể nào thương nổi cái người nào sống chung người đó, người ta hành hạ mình, người ta làm mình khổ sở, quý vị đó. Không thích không? Nhiều khi bất đắc dĩ thì sống chung thôi, chứ không có thích. Nếu ai cho tiền mình, nó nói tôi đi đi, đừng có thành sống, tôi cho mấy triệu sống thì mình bỏ dần. Tại mình bỏ không ai nuôi mình. Không đi làm, mình không làm, mình bỏ làm không được. Mình mắc kẹt cái ái là vì có cảm thọ sung sướng. Bây giờ cảm thọ do đâu ra? Vì do cái phần quán chiếu tiếp lui nữa là do cái xúc mà ra. Xúc tức là tiếp xúc. Quý vị có thể nói là ngày mai tôi đi lấy vợ. Hỏi vợ đẹp không? Đẹp lắm. Có thấy bây giờ chưa? Chưa. Vợ anh sao? Vợ tôi đẹp lắm, mai tôi lấy. Quý vị biết ngày mai tôi đi lấy vợ đẹp lắm. Vợ anh đẹp cỡ nào? Đẹp kinh khủng. Mà anh thấy tôi chưa? Quý vị nghe thấy thầy Tiếu Lâm không? Nghe thấy thầy Tiếu Lâm không? Vì mình có xúc, tức là mắt có nhìn thấy. Hồi nay nó gọi là lấy vợ lấy chồng, có internet đó, ta gửi lại người ta lấy top model rồi ta để lên cái máy. Tôi này là cái cho tên tuổi cho mình tham, có nhiều người lấy xong cái tới xong cái khởi ôi. đọc mới đây có đọc có cái ông đó, người Thổ Nhĩ Kỳ ở bên Thôi Kỳ đó, ông lấy vợ xong rồi đến khi mà ra làm đám cưới là tất cả là đám cưới rồi, đến khi mà ông cha nói không giờ có thể hôn cái người người vợ rồi thì bắt đầu người vợ bây giờ cái mặt lên như cái người Trung Đông người ta che mặt hơn, chỉ có ngoài hai mắt thôi. Thì bắt đầu cho ok hôn người vợ đi đó, thì cái ông này ông vợ lên cho ông hôn người vợ thì ông vợ lên cái vợ có đầu không phải là ông hay là cái người Trung Đông đó, người ta lau nhiều lắm thì nó không phải râu mà như là râu 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 hơi thôi mà kiểu gì thế tá hỏa thảo hồn kéo lên nữa thì sẽ khởi đầu không phải là cái người mà mình nhìn thấy kéo lên cái mặt lên thì nhìn thấy được xuống nó không cưới nữa dạ chưa dạ ngay lập tức phải bỏ cho nên đang làm được thật sau đó mới tìm ra là khoai ra mà cái bà đó nó lấy hình của người em gái của mình để lên trên internet để cho ông này lấy về nhưng mà bên lại còn mới cưới cưới là tại vì tại vì không có che mặt có biết lắm. Thì đến khi mà nhắc lên thì Dương thấy cái khoảng hồ kéo lên nữa thì sẽ trở phải sẽ bỏ. Thì sao? Vì cẩn thận nha, nhiều khi phải ngay là internet nó đủ chuyện hết. Mình cảm thọ. Cảm thọ là gì? Xúc, xúc tức là sự tiếp xúc, tức là sáu căn tiếp xúc với sáu trần, mắt thấy cái gì đẹp thì mới khởi lên cái cảm thọ luôn hết. Mình khát nước, mở ra lấy ly nước uống vào, mình ăn khát thì mắt đã nhìn thấy nước thì nó mới muốn uống, mũi nó ngửi cái nước hoa thơm đó thì nó mới uống, thì cái đó là gọi là xúc. Tiếp xúc phải có tiếp xúc rồi mới nó phát sinh ra cái cảm thọ. Xúc là sự tiếp xúc sáu căn mắt tai mũi lưỡi nhìn thấy. Chính vì thế nên các người tu đó trong những chùa quý vị thấy để cái hình sáu cái thể đó, con thì bị lỗ tai, bị mắt, con bị tai, bị miệng, bị mắt. Bây giờ tiếp xúc nhưng bị nó phải bị trước rồi nha, khi mà bị sau là trễ, là tức là nhìn thấy lỡ nhìn thấy đâu là bị nó lại chết, nó vô rồi. Có nhiều người nhìn thấy những người đẹp xong rồi cái hình ảnh người đẹp nó vô trong đầu thôi, sau đó về nhà bị mắt lại quá trễ thu lấy cái hình ảnh nó ra ngoài cho nên trở thành tương tư. Tại sao? Tại vì cái này nó chạy nhanh lắm quý vị, khi mà nó xúc rồi đó hình như chạy vào nó có cảm thọ thì cái người nó không còn nữa, nhưng mà cái tâm á nó có thể nhớ tưởng lại và nó đưa lại cái hình ảnh đó ra, thì mỗi lần nó đưa hình ảnh đó ra thì cái thọ nó lại khởi lên, thọ nó khởi lên, tức là mỗi hình ảnh trong lên đó một khi xuất rồi cảm thọ vào rồi thì nó sinh ra cái sự ái, thì ái nó mỗi lần nó nhớ đó, nó thèm lại cái ái, nó lại đưa cái hình nó lên là mình lại thèm nữa, thèm tới khi nào mà dẫn tới thủ thì mới thôi. Một khi mà lỡ ái rồi đó là phải đi tới thủ, không đi tới thủ không được. Tới khi nào bị ái rồi phải nên thủ. Cho những người nào mà đã hình ảnh người đẹp là đâu đàn bà vô rồi phải lấy cho được, không lấy được là tương tư, mà tương tư rồi mà không được nữa thì sẽ bệnh được thể chết. Cho một khi đã xuất thọ ái rồi là phải cái tâm nó phải đi tới thủ thì mới chấm dứt, thì nó mới thỏa mãn. Tại vì cái này là khỏi dục, tôi thích ăn đúng bổn ấy, phải cho tôi đi ăn, ăn rồi thì mới xong, và không cho ăn là suốt ngày cằn nhằn, làm sao cho không đỡ tôi đi ăn, phải làm cho tôi, phải làm gì làm gì đó. Từ suốt thì Đức Phật phải đi quán chiếu tiếp nữa, tại sao lại có suốt, tại sao lại có suốt. Bác này giỏi quá chồng, bác này hãy đi mặc áo có hôn xem thấy tên họ càng dù hương. Có suốt vì có xúc là tại vì có con mắt. Đây có nhiều người tu tức quá nó móc mắt ra để khỏi nhìn cái người đẹp. Nghe lành ghê không? Người nào tu dám làm vậy không? Thôi được làm vậy ghê quá uổng. Móc mắt không nhìn thấy người đẹp, không hết nhìn thấy Phật thôi. Tại vì từ từ mình sẽ đi, tiếp Phật sẽ đi sâu nữa là thấy lý do mà chạy mắt. Lý do là em khác cái mà chạy mắt. Mình thấy trời tại mắt, mình mới đi một chút xíu nó tại mắt thấy người đẹp nên ưa, móc mắt rồi. Thế là mình hãy nông cạn quá, mình chưa có đi sâu, vừa mới thấy vậy cái làm liền không được. Thì nhìn đi sâu nữa thì thấy cái nguyên nhân tí nữa. Có cái sự xúc chạm, ưa cái hình sắc, ưa cái âm thanh, ưa cái mùi vị, ưa cái mùi hương, ưa món này. Tại vì có mắt, tai, mũi, lưỡi, vì thích ăn bún bò Huế tại con lưỡi. Thích mua quần áo đẹp là tại vì có cái da thịt này. Thích nhạc tại vì có lỗ tai. Đó. Thế chẳng lẽ mình nói gì mình làm cái đó hả? Ai nói trời, xẻo tai rồi bóc mắt, rồi cắt lưỡi là chết rồi. Không phải hay. Tại vì có lục nhập xuất và hết. Tại vì mình có lục nhập tức là 6 cái cửa đi vào. Tức là nói cách khác là 6 giác quan. Chẳng là lục căn. Vì mình có lục căn này cho nên mới có sự xúc. Mà xúc thì nó dẫn tới thọ. Thọ thì nó dẫn tới ái. Ái là ưa ghét. Ưa hay là thích nhưng mà nó có cái ghét trong đó. Bây giờ tại vì có 6 cái giác quan này, giờ mình lại đi tiếp, Đức Phật lại đi tiếp nữa, ngày nói tại sao lại có mấy cái này thế hả? Tại sao lại có mắt tai mũi lưỡi vậy? Thì ngài đi tiếp, ngài mới thấy rằng tại sao? Thôi đừng nói danh sách nghe ghê, nó đúng rồi. Đến giờ tại vì có cái thân. Quý vị mà đi gặp người nào đi ngoài đường mà không có mắt, không có mũi, không có tai ra đi, quý vị hoảng sợ không? Thế là khoái vật, bỏ chạy hay là ET ha, bỏ chạy. Thấy người nào mà có một mắt mà bên này không láng cóng nha, chứ một mắt là mù thì không kể. Một mắt bên này láng cóng nè, thấy người ta có một lỗ tai mà chỗ này cũng láng cóng nè. Người có ba lỗ mũi nè, hay là một lỗ mũi thôi, quý vị cũng sợ. Con người có 6 giác quan là tại vì có cái thân này. Cái thân này nó gọi là sắc. Nhưng mà cái sắc này á, cái người chết đó, nó còn sắc. Nhưng mà quý vị đưa cái tấm hình đẹp ra là có nhìn thấy đẹp không? Thì cái sắc nó nói gì không? Sắc nó có đó, nhưng mà không có cái danh sắc, tức là không có cái tâm ở trong. Nói chung á, là 6 cửa này vô tại vì nó có cái danh sắc. Tức là nói danh sắc là cái danh từ, cái phạm là Nama Rupa. Đến tu thiền năm tông họ hay dùng những danh sắc. Nhưng mà mình nói trong danh từ bình thường đó, gọi là thân và tâm. Thân tâm. Tại sao thân tâm và danh sắc? Cái thân này đó, nó có hình sắc, đúng không? Hình sắc cho nên gọi là sắc. Và cái tâm đó, nó chỉ có cái tên gọi thôi, nhưng mà không ai nhìn thấy nó hết. Cho nên gọi là danh, danh sẽ là cái tên thôi. Just a name. Tên gọi là danh. Thì giáo lý của nguyên thủy Đức Phật chia sẻ con người ra thành ngũ uẩn. Tại mình nhìn thấy này là ông, là bà, là cô, là chú, bác. Nhưng mà dưới một cái người mà tu thiền á, người ta không nhìn thấy như vậy. Nghe thì thấy đây là ngũ uẩn A này, đây ngũ uẩn B này, đây là ngũ uẩn toàn là nhìn thấy ngũ uẩn hết. Thì khi nhìn thấy ngũ uẩn thì nó bớt được cái gì? Bớt được cái sự ưa ghét. Danh sắc mình có 6 cái giác quan tại vì có danh sắc và có thân tâm. Rồi tới đó quý vị hiểu rõ là gì? Rõ rồi. Bây giờ trở lại danh sắc mới nói ngũ uẩn. Thì trong ngũ uẩn á, mình quý vị biết ngũ uẩn nói gì? Các họ được hình thức. Danh sắc chính là thân tâm mà danh sắc cũng chính là ngũ uẩn. Tại vì ngũ uẩn thì có sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Thì cái sắc tính là sắc uẩn. Còn danh là tâm nó gồm có 4 cái là thọ, tưởng, hành, thức. Thì 4 cái đó nó cũng là danh từ, không ai thấy. Khi mà quý vị đau răng, quý vị nói cô đau răng không? Cho coi cái đau răng nó làm sao? Quý vị có cho coi cái đau răng được không? Phải đi nha sĩ người ta ngó vô, người ta nhìn thấy sâu, người ta biết cái bị đau răng thôi. Biết là đau nhưng mà không ai nhìn thấy cái đau đó. Quý vị đưa cái đau ra được không? Khi mà quý vị buồn á, quý vị đưa cái buồn ra cho người ta nhìn được không? Không được, quý vị phải méo, phải khóc. Thì người ta mới biết là quý vị buồn, chứ quý vị móc cái buồn này, cái buồn này, có thấy cái buồn thôi không? Không ai thấy buồn. anh không thấy buồn á, để tôi khóc cho anh coi nè. Thì khi mình khóc á, cũng phải đâu lại cho buồn. Cái khóc là cái của thân. Miệng méo là cũng là của thân. Nhìn người ta nhìn thấy, khóc là nước mắt của thân. Khi mà tức gì đó thì cái mặt nó đỏ lên cũng là thuộc về thân. Nhưng mà không ai đưa cái tức ra cho người ta thấy nè. Đây nè, đây là cái đau nè, cái buồn nè, cái tức mà mình không thấy á. Cái đó nó gọi là cảm thọ đó. Thì nó chỉ có danh thôi. Cho nên nó vẫn là thuộc về danh. Quý vị hiểu không? À, rồi. Danh sắc thì danh sắc chính là ngũ uẩn. Rồi bây giờ mình mới đi lùa một bước nữa là tại sao lại có danh sắc, tại sao lại tự nhiên không biết cái thân này từ đâu ra, từ đâu ra ý tâm này nó từ đâu ra, từ đâu ra thật đó, thật nó phải giỏi quá. Thật là cái gì mới được chứ? Rồi, người nào hiểu biết là sẽ cho ra cái thân này. Hay không? Chết chưa? Chết ngu là hết cái thân này đến mất. Người nào thức cho hiểu biết á, bác này nói thức là hiểu biết. Khi nào một bị ngu á, thì kiếp tới là khỏi tánh tình. Hay nghe không? Thức, thức dịch nôm na là biết. Hiểu biết không? Thức là hiểu biết. Hiểu biết phạt đó là vinyana. Thức ở đây không phải cái hiểu biết. Chữ thức mình cái học Phật nó khổ như vậy nè, không phải khổ, nó khó là tại sao cùng một chữ mà nó rất nhiều nghĩa, cùng một chữ mà rất là nhiều nghĩa. Chữ thức có nghĩa là hiểu biết, thức cái lòng có ngủ, cái là tỉnh thức, mà thức có nghĩa là tâm thức. Cái chữ thức ở đây là tâm thức chứ không phải hiểu biết. Tại nếu mà hiểu biết cho nên cái tâm này mình chết rồi. Thôi thà đừng hiểu biết thì cho rồi mình kiếm tới khoảng cái tâm này. Cái thức ở trong 12 nhân duyên đó, nó là tâm thức. Cho nên là thức mình hiểu biết. Đây là người trí thức. Đó là người nó tự hiểu biết. Trí thức ở đây á, tức là tâm thức. Tâm thức thì tâm thức nó có khả năng của nó là gì, là hiểu biết. Công năng của nó là biết, hiểu biết. Thì thức ở đây á, nó tương đương với lại tưởng quẩn và thức quẩn. Tưởng quẩn và thức quẩn tức là tâm thức, ý tưởng và hiểu biết. Rồi cái thức này đó là tâm thức. Nói cách khác đó, là cái chính cái thức này là cái thức đi tái sinh. Đây là cái tâm thức đi tái sinh. Nó đi tái sinh, nó tìm một cái thân khác để mà nó chui vào, để nó gá vô. Tại sao có cái thân này, tại sao có cái tâm này? Cái tâm này là thật ra nó, nếu mà nói ra trong cái từ tiếng Anh đó, nó gọi là cái mind thôi. Tức là cái sự suy nghĩ thôi. Tức là cái ý thức, là ý thức thứ 6 thôi. Ý thức thứ 6. Body and mind. Và cái tâm này đó, tâm thức mà sau này mình đi tới hành vô minh đó, là mình đi sâu vào cái A-lại-da thức. Tâm thức ở đây á, vì có danh sắc là tại vì có cái thức, có một cái thức, ý thức, cái tâm thức nó muốn đi tái sinh. Nó muốn đi tái sinh nên muốn đi tìm một cái danh sắc, tìm một cái thân để nó chui vào. Và khi nó chui vào thì nó biến thành danh, tức là biến thành cái ý thức. Thì khi mà nó đi ra khỏi cái thân á, thì nó chỉ gọi nó là thức thôi, hay là thức tái sinh. Trong vi diệu pháp gọi là kiết sinh thức, tức là cái thức đi tái sinh. Còn trong mình gọi là thần thức, đại thừa gọi là thần thức đó. Khi mình chết thì cái thần thức nó đi ra, thì cái thần thức trong đại thừa gọi là thần thức. Thần là sao? Là nó có cái sự hiểu biết trong đó, cho nên gọi là cái thức có sự hiểu biết gọi là thần thức. Nó đi tìm cái chỗ tái sinh. Còn bên vi diệu pháp thì gọi là kiết sinh thức. Hay là thức tái sinh. Nó đi tìm được cái sinh. Bây giờ tại sao nó đi tìm được cái sinh? Cái này càng ngày càng khó. Mình thấy khó không? Tới mức này là nếu mà Phật không giảng ra là mình chịu thua. Không có cách nào tìm ra được cái này. Thì cái này là khi mà Đức Phật quán chiếu như vậy, nhờ quán chiếu như vậy thì Ngài mới giác ngộ. Khi Ngài giác ngộ rồi thì Ngài dạy chúng sinh tùy căn cơ, cho nên mới sinh ra 84.000 pháp môn. Nhưng mà khi Ngài giác ngộ thì Ngài đi ra con đường này. nếu mà khi cái người này lòng tin nhiều thì ngài dạy cho độ, cái người này tâm nhiều thì ngài dạy cho pháp tử vi. Thì khi mà dạy cho chúng sinh đó, thì ngài dạy cho căn cơ, cho nên nó mới sinh ra nhiều pháp môn. Còn khi ngài quán chiếu thì ngài quán chiếu như vậy, đi soi ngược lại. Bây giờ ngài muốn tìm hiểu tại sao lại cái tức này nó lại đi muốn đi tái sinh làm gì? Tại sao nó muốn đi tái sinh? Tại nó có cái hành. Đúng rồi. Hành tức là nó thường thường nó đi đôi với tỏi. Nhà nhà bếp là có hành có tỏi có tới có lấy gì chúng ta. Thì bắt đầu cái thức hành vô minh vô thường thức là mấy cái này rất là khó. Đấy, mình học thuộc cái từ thì dễ nhưng mà hiểu nó thì rất là khó. Cái hành này á là nó tương đương với hành quẩn sankhara. Chữ hành nói chung á, chữ hành á nó có nhiều nghĩa. Hành bên ngoài hành là hành là ăn đâu. Chữ hành á sankhara á, nếu mà đến tàu nó chữ hành là đi, hành là đi, hay là hành động. Động là duy nhất, hành là đi. Chữ hành là đi, nhưng mà chữ hành ở đây đó, sankhara đó, là một cái sự chuyển động. Nói chung nó là hành động tác ý tạo nghiệp tái sinh. Hành là hành động, tức là sự suy nghĩ nó động rồi, nó lăn tăn. Tức là khi mà mặt nước nó hẳn bon á, cho cái mặt hồ tĩnh lặng á, thì không gì đó. Nhưng mà bắt đầu có một ngọn gió nhỏ thì nó lăn tăn, cái sự lăn tăn đó nó gọi là hành. Hành thì vì cái tâm thức nó muốn đi tái sinh, nếu mà nó ngồi yên nó không nghĩ gì hết thì sao nữa. Nhưng mà nó nói mình mới mất cái thân, mà cái thân trước đó, tức là đời trước đó, mình chưa mua được nhà, chưa mua được xe, chưa cưới được vợ, buồn quá. Khi chết rồi cái tâm nó không đứng yên, nó làm gì? Nó chạy tiếp tục. Cái tâm thức, chính cái tâm thức nó chạy tiếp tục đó, đi tiếp tục đó, cái tâm thức đó gọi là hành. Vì cái hành đó nó dẫn tới đi tìm sự tái sinh, thì khi mà đi tìm sự tái sinh thì nó biến thành thức. Cũng cùng con đường thôi, con đường đây là đang mình đang đi, con đường đây là con đường nó tên là, ví dụ như là Kennedy đi. Cái nó vẹo sang thành phố khác, nó biến tên khác à. Đang đường, ví dụ như là đường Broadway ở đây đi, chạy từ Sacramento, cái cuối con đường đó nó nhảy sang chỗ ban khác, nó biến thành tên khác. Mình biết nhiều vậy không? Cũng cùng con đường, thì cùng cái tâm thức đó, khi vừa bị chết đi ra, người gọi là thần thức, xong nó tiếp tục lăn tăn thì nó gọi là hành. Rồi xong rồi nó tiếp tục lăn tăn, rồi nó bắt đầu nó đi tìm cái thân khác, thì nó biến sang gọi là thức. Thức rồi nó cũng cái tâm thức đó, nó chui vào cái thân, nó biến thành danh sắc. Rồi cũng cái danh sắc nó làm cái gì nữa thì biến thành cái khác. Tất cả cùng một cái tâm, nhưng mà đi qua từng trạng, từng con đường thì nó cũng mang cái tên khác. Toàn bộ 6 cái này, 12 cái này chính là một con đường thôi, và chạy qua nhiều cái giai đoạn. Già là ai già? Cũng Nguyễn Thị A già. Mà lúc sinh ra thì cũng Nguyễn Thị A là sinh ra. Cái người bệnh là cũng Nguyễn Thị A. Cái người đi đang mua hình soạn cũng Nguyễn Thị A. Cũng một cái người đó thôi, không có người nào khác nữa. Nhưng mà mỗi giai đoạn nó có cái tên khác. Thế giờ tại sao cái tâm nó lăn tăn, tức là nó động, nó không đứng yên? Nếu nó đứng yên là nó nhập Niết Bàn rồi. Nếu mà tâm nó đứng yên là nó nhập Niết Bàn, tại nó không đứng yên được. Nó cứ lăn tăn đi tìm, nó lăn tăn tại sao? Tại vì nó có tạo nghiệp, từ nghiệp quá khứ, nó cứ chạy. Bây giờ tại sao lại tâm nó động, nó phải hành động, nó đi tìm, nó khởi lên luôn, nó khởi lên để đi. Nó khởi lên để đi tìm cái sự tái sinh để nó hành động. Tại vì cái tâm nó mà nó đứng yên nó không làm được. Nó phải chui vào cái thân này thì nó mới có thể có con mắt nó nhìn, rồi nó có cái tay nó nhúc nhích, rồi nó có cái miệng nó nói, nó ăn. Cái tâm nó luôn nó chạy theo cái đó. Bây giờ tại sao cái tâm thức nó lại cứ lăn tăn, nó cứ muốn đi như vậy? Đúng rồi, hay đó, tại nó ngu. Người đời gọi là nó, tại vì nó ngu. Bác này nói hệ ngu, ngu là danh từ rất là đúng. Nhưng mà trong đạo nó là một danh từ, danh từ cao, nhẹ nhẹ, nó khá thanh hơn một chút và vô minh. Cho nên quý vị khi nào quý vị học đạo và người nào mình vượt qua thầy nói ngu quá rồi đấy. Cái tên này nó vô minh quá, nó nhẹ không? Còn nếu không thì nói cái tên này nó hơi si mê, nó hơi nặng một chút rồi. Cái này nó ngu quá. không được. Học đạo lên thấy nó nói phát thanh tao thôi. Mình nhớ đừng chửi ai ngu hết, nói không vô mình. Mà thật là vô mình nó cao siêu lắm, nhưng thật là chúng sinh ngu không ạ. Chứ tâm thức nó cứ lăn tăn, nó cứ động như vậy. Tại sao? Tại nó vô minh, nó không có biết gì hết, không biết cái gì. À, bây giờ nó không biết cái gì, vô minh á. Chữ vô minh, vô là không, minh là sáng. Không có sáng, không sáng là tối, tối là ngu. Đi đâu đụng đó. Cúc điện buổi tối đi, không có đèn, là có bị đi đụng u đầu luôn đó. Vô minh là không sáng, mà không sáng là không biết là ngu. Thì cái tâm nó không biết, nó ngu cho nên nó chạy lung tung hết. Bây giờ hỏi nó không biết cái gì, cái đó là cái big question. Thì Đức Phật đi một hồi ngày lùi tới cái mức tới vô minh rồi đó. Chà, tới lúc này ngày đứng lại, không nhìn thấy gì nữa, đứng lại, khó rồi, tới mức này là khó rồi. Thì Ngài mới phải thiền định 49 ngày để mà dùng.